Kính thưa các ông, các bà, các bác, các cô, các chú, các anh, các chị và các quý vị cử tri tham dự hội nghị tại điểm cầu trung tâm và 21 điểm cầu. Thưa toàn thể các quý vị đại biểu, khách quý, tôi tên là Nguyễn Hữu Nghĩa, chức vụ ủy viên ban chấp hành trung ương đảng, bí thư tỉnh ủy Hưng Yên. Những thông tin về tiểu sử của tôi thì cũng đã được chủ trì hội nghị, cũng đã thông tin tới các quý vị cử tri và cũng cung cấp đầy đủ đến các đơn vị bầu cử, các cử tri trong đơn vị bầu cử. Trước hết, tôi xin bày tỏ sự vui mừng được Ủy ban bầu cử tỉnh, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các cấp giới thiệu ứng cử đại biểu Quốc hội khóa 16. Tôi xin chân thành cảm ơn sự ủng hộ, tín nhiệm của các cơ quan, đơn vị, tổ chức, của cán bộ đảng viên và nhân dân đã tin tưởng, tín nhiệm giới thiệu tôi tham gia ứng cử đại biểu Quốc hội khóa 16 nhiệm kỳ 2026-2031. Nhân dịp đầu xuân năm mới Bính Ngọ 2026, tôi xin được gửi lời chúc mừng năm mới tốt đẹp nhất tới đồng chí Đại tướng Lương Tam Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Công an và các quý vị cử tri và nhân dân cùng toàn thể các quý vị đại biểu, khách quý dự hội nghị. Lời chúc mừng năm mới tốt đẹp nhất, chúc cử tri và nhân dân cùng quý vị đại biểu khách quý luôn mạnh khỏe, hạnh phúc và thành công. Chúc hội nghị của chúng ta thành công, tốt đẹp. Kính thưa các quý vị cử tri và các đồng chí, trải qua 81 năm thành lập và phát triển 1945-2026, Quốc hội Việt Nam đã có bước phát triển vượt bậc, khẳng định vai trò là cơ quan đại biểu cao nhất của nhân dân, cơ quan quyền lực nhà nước cao nhất của nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam. Quốc hội thực hiện quyền lập hiến, quyền lập pháp, quyền quyết định những vấn đề quan trọng của đất nước và quyền giám sát tối cao đối với hoạt động của nhà nước. Quốc hội là cơ quan đại diện cho ý chí, nguyện vọng và quyền làm chủ của nhân dân. Do đó đòi hỏi mỗi đại biểu Quốc hội phải có phẩm chất đạo đức trong sáng, bản lĩnh chính trị kiên định, vững vàng, có trình độ, năng lực, trí tuệ, trách nhiệm và kinh nghiệm hoạt động thực tiễn để đáp ứng yêu cầu đổi mới và nâng cao hiệu quả hoạt động của Quốc hội, cũng như là đáp ứng sự mong mỏi, kỳ vọng của cử tri và nhân dân đối với người đại diện của mình. Với 33 năm công tác, trải qua nhiều vị trí khác nhau ở các cơ quan trung ương và địa phương, cơ sở, dù bất cứ cương vị công tác nào, bản thân tôi luôn nỗ lực phấn đấu hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao. Trong những năm qua, cùng với sự đoàn kết, thống nhất, sự hỗ trợ của các cấp ủy, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các cấp, của cán bộ đảng viên, đặc biệt là sự giúp đỡ, đùm bọc của nhân dân trong tỉnh, tôi luôn hoàn thành tốt các nhiệm vụ được đảng bộ và nhân dân trong tỉnh tin tưởng, giao phó nhiều năm qua để tỉnh Hưng Yên của chúng ta đạt được nhiều kết quả thành tựu quan trọng, toàn diện với nhiều dấu ấn nổi bật mang tính đột phá, có phần đưa tỉnh Hưng Yên của chúng ta phát triển lên tầm cao mới. Tại hội nghị ngày hôm nay, tôi xin được trình bày chương trình hành động cụ thể để bản thân tôi, nếu được trúng cử đại biểu Quốc hội, nỗ lực để triển khai. Một là tuyệt đối trung thành với Đảng, Tổ quốc, nhân dân và hiến pháp, phấn đấu thực hiện công cuộc đổi mới vì mục tiêu dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh. Phát huy tính tiên phong gương mẫu của đại biểu Quốc hội, không ngừng rèn luyện học tập, phấn đấu nâng cao năng lực, trình độ, bản lĩnh chính trị, tu dưỡng đạo đức, lối sống, luôn cần kiệm, liêm chính, trí công vô tư, gương mẫu, chấp hành pháp luật, kiên quyết đấu tranh phòng chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực và các hành vi vi phạm pháp luật. Hai là tham dự đầy đủ các kỳ họp, các phiên họp toàn thể của Quốc hội, tham gia các hoạt động của đoàn đại biểu Quốc hội, thảo luận và biểu quyết những vấn đề thuộc nhiệm vụ quyền hạn của Quốc hội, tham gia đóng góp tích cực vào các vấn đề xây dựng pháp luật, các cơ chế chính sách của nhà nước và quyết định những vấn đề quan trọng của đất nước. Ba là thường xuyên gắn bó, liên hệ chặt chẽ với cử tri và nhân dân, luôn lắng nghe, nói làm theo tiếng lòng của cử tri và nhân dân, đồng thời chịu sự giám sát của cử tri, thực hiện tốt các chương trình tiếp xúc và báo cáo với cử tri về kết quả hoạt động của Quốc hội và kết quả hoạt động của cá nhân với tư cách là đại biểu Quốc hội. Tôi cũng sẽ dành nhiều thời gian hơn để liên hệ với cử tri thông qua điện thoại hoặc là hòm thư điện tử hoặc tiếp xúc trực tiếp công dân, và kể cả thông qua các phương tiện thông tin truyền thông để chủ động nắm bắt, tiếp nhận, thu thập và chỉ đạo các cơ quan sở ngành, đơn vị địa phương trong tỉnh để xử lý theo thẩm quyền, hoặc là phản ánh trung thực, chuyển đến các cơ quan chức năng có thẩm quyền để giải quyết kịp thời các phản ánh, kiến nghị, nguyện vọng, tâm tư của cử tri, đồng thời cũng theo đuổi, giám sát việc giải quyết được các cơ quan chức năng. Bốn là tích cực tuyên truyền vận động cử tri và nhân dân nâng cao nhận thức, thực hiện nghiêm các chủ trương đường lối của Đảng, chính sách, hiến pháp, pháp luật của nhà nước, tiếp nhận và xử lý kịp thời các đơn thư khiếu nại, tố cáo, kiến nghị của công dân theo thẩm quyền hoặc là chuyển đến người có thẩm quyền giải quyết, đồng thời đôn đốc theo dõi và giám sát thực hiện để giải quyết đơn thư. Năm là chủ động nghiên cứu đề xuất với Trung ương, Quốc hội, Chính phủ xây dựng các cơ chế chính sách quyết định vấn đề quan trọng để thực hiện thắng lợi công cuộc đổi mới và phát triển, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa theo tinh thần nghị quyết Đại hội 14 của Đảng, lãnh đạo chỉ đạo thực hiện thắng lợi nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ nhất. Trọng tâm là giải quyết vấn đề mà người dân quan tâm. Một là phát triển kinh tế nhanh bền vững toàn diện tỉnh Hưng Yên dựa trên 5 trụ cột chủ yếu. Đó là phát triển công nghiệp hiện đại, ứng dụng công nghệ cao trên cơ sở tạo lập hệ sinh thái công nghiệp đồng bộ, phát triển nông nghiệp sạch, sinh thái, ứng dụng công nghệ cao, sản xuất quy mô lớn, giá trị gia tăng cao gắn với xây dựng nông thôn mới hiện đại, phát triển mạnh hệ thống đô thị hiện đại, thông minh, bền vững, phát triển năng lượng sạch, năng lượng tái tạo, sớm đưa tỉnh Hưng Yên trở thành trung tâm năng lượng của vùng đồng bằng sông Hồng, phát triển kinh tế biển bền vững với mô hình khu kinh tế tự do đa ngành, đối chuẩn quốc tế với các cơ chế chính sách đặc thù vượt trội cạnh tranh quốc tế. Nhóm giải pháp thứ hai đó là tập trung sửa đổi, bổ sung, hoàn thiện đồng bộ và triển khai có hiệu quả hệ thống các cơ chế chính sách, quy định, quy hoạch, kế hoạch để hỗ trợ cho mô hình đổi mới tăng trưởng và tái cấu trúc kinh tế, đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa, đô thị hóa, tháo gỡ triệt để những điểm nghẽn, những vướng mắc, nút thắt, khơi thông và huy động sử dụng hiệu quả các nguồn lực, tiềm năng, lợi thế của tỉnh, đổi mới phương thức quản trị xã hội, quản lý phát triển theo hướng phục vụ người dân và doanh nghiệp, hoàn thiện và vận hành thông suốt, hiệu lực, hiệu quả mô hình chính quyền địa phương hai cấp, tăng cường và nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước trong các lĩnh vực về xây dựng, đất đai, đô thị, nông thôn, bảo vệ môi trường, lao động, việc làm, xây dựng chính quyền liêm chính, kiến tạo, hành động, phục vụ nhân dân, tăng cường phân cấp, phân quyền đi đôi với tăng cường tính minh bạch, công khai, trách nhiệm giải trình, kiểm soát quyền lực, kiểm tra, giám sát, đồng thời đẩy mạnh cải cách hành chính đi đôi với chuyển đổi số, không ngừng cải thiện môi trường kinh doanh, tạo điều kiện thuận lợi cho người dân khởi nghiệp, sản xuất kinh doanh, tạo điều kiện thuận lợi cho mọi người dân có cơ hội được tham gia vào công cuộc đổi mới và phát triển của tỉnh, đồng thời thụ hưởng xứng đáng với sự đóng góp, không để ai bỏ lại phía sau. Nhóm nhiệm vụ thứ 3 đó là phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao đáp ứng yêu cầu công nghiệp hóa, hiện đại hóa, chuyển đổi số và phát triển kinh tế xã hội của tỉnh, thực hiện đồng bộ các chính sách giảm nghèo bền vững, làm sao phấn đấu đến năm 2030 trên địa bàn tỉnh Hưng Yên của chúng ta không còn người nghèo, không còn hộ nghèo, nâng cao chất lượng cuộc sống của người dân, cải thiện an sinh xã hội, nhất là các đối tượng chính sách, rồi các đối tượng yếu thế trong xã hội, triển khai các giải pháp nâng cao đời sống vật chất tinh thần của đại bộ phận người dân, rồi mọi người dân, người lao động có điều kiện được tiếp cận thuận lợi các cơ hội đào tạo, sinh kế, các yếu tố đầu vào của sản xuất, có việc làm ổn định, bền vững và thu nhập tốt, đổi mới toàn diện và nâng cao chất lượng giáo dục đào tạo, phát triển hệ thống y tế đáp ứng đầy đủ nhu cầu khám chữa bệnh và chăm sóc sức khỏe của nhân dân. Nhóm nhiệm vụ thứ tư đó là tập trung nâng cao năng lực bảo vệ môi trường và khả năng thích ứng với biến đổi khí hậu vì sự phát triển bền vững của tỉnh, tăng cường triển khai đồng bộ các giải pháp phòng đi đôi với chống ô nhiễm môi trường, kiểm soát an toàn các nguồn phát thải, đến năm 2030 xử lý dứt điểm các điểm nóng về ô nhiễm môi trường, nhất là ô nhiễm trên hệ thống Bắc Hưng Hải, và rác thải sinh hoạt được thu gom xử lý theo các quy chuẩn về môi trường, thực hiện các mô hình sản xuất kinh doanh tiêu dùng và tăng trưởng kinh tế bền vững dựa trên cơ sở chuyển đổi số, chuyển đổi xanh và phát triển kinh tế tư nhân. Tập trung thực hiện 3 đột phá chiến lược đã được nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh xác định, và với phương châm tạo đột phá trong các khâu đột phá chiến lược, đó là một là phát triển khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số trở thành động lực chủ yếu, kinh tế tư nhân là một động lực phát triển quan trọng nhất, là đòn bẩy của kinh tế địa phương. Hai là phát triển hệ thống kết cấu hạ tầng kinh tế xã hội đồng bộ, trọng tâm là hạ tầng số và hạ tầng giao thông, quan tâm đầu tư cải tạo nâng cấp hạ tầng văn hóa, y tế, giáo dục đào tạo, hạ tầng thủy lợi, phòng chống thiên tai, thích ứng biến đổi khí hậu và hạ tầng cấp thoát nước. Ba là phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao và đội ngũ cán bộ có năng lực, trình độ ngang tầm với nhiệm vụ và yêu cầu đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa, chuyển đổi số và phục vụ nhân dân tốt hơn. Kính thưa các quý vị cử tri và quý vị đại biểu khách quý, đại biểu Quốc hội là người đại diện cho ý chí nguyện vọng của nhân dân ở đơn vị bầu cử, bầu ra và của nhân dân cả nước, là người thay mặt nhân dân để thực hiện quyền lực nhà nước trong Quốc hội. Nếu trúng cử đại biểu Quốc hội khóa 16, tôi có nhiều điều kiện và cơ hội hơn để đóng góp vào các hoạt động của Quốc hội. Tôi sẽ dành thời gian, sức lực, trí tuệ để thực hiện nghiêm túc các nhiệm vụ, quyền hạn, nghĩa vụ, trách nhiệm của đại biểu Quốc hội theo luật định, với tinh thần làm đại biểu Quốc hội để phục vụ nhân dân, phục sự Tổ quốc, không làm cán bộ để thăng quan phát tài, để làm quan cách mạng, mà để làm người lãnh đạo, người đầy tớ thật trung thành của nhân dân như Chủ tịch Hồ Chí Minh đã căn dặn. Với kinh nghiệm thực tiễn phong phú qua nhiều năm được rèn luyện thử thách ở nhiều môi trường và cương vị khác nhau, tôi tự nhận thấy bản thân mình tích lũy được nhiều kinh nghiệm trong các lĩnh vực quản lý nhà nước ở trung ương và địa phương và những kiến thức thực tiễn ở cơ sở. Đây sẽ là điều kiện tốt để giúp tôi đóng góp vào các hoạt động lập hiến, lập pháp, quyết định những vấn đề quan trọng của đất nước nếu được bầu là đại biểu Quốc hội. Tôi cũng ý thức được rằng trở thành đại biểu Quốc hội là niềm vinh dự lớn đối với mỗi cá nhân và mỗi công dân, song là trách nhiệm hết sức nặng nề trước cử tri và nhân dân. Do đó bản thân tôi cũng đòi hỏi luôn phải nỗ lực không ngừng rèn luyện, phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ của người đại biểu Quốc hội và sẽ gắn bó chặt chẽ với cử tri, lắng nghe, phản ánh trung thực các ý kiến, kiến nghị, tâm tư, nguyện vọng của cử tri đến với Quốc hội, với các cơ quan chức năng, sẽ đem hết công sức, trí tuệ, cống hiến cho xây dựng đất nước, quê hương ngày càng phát triển, đáp ứng sự tin tưởng, mong đợi của cử tri và nhân dân. Nhân dịp này cho phép tôi được gửi lời cảm ơn chân thành, sự biết ơn sâu sắc tới các quý vị cử tri, Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh, Ủy ban bầu cử các cấp, các cấp ủy chính quyền, các tổ chức bầu cử ở các phường, xã thuộc đơn vị bầu cử đại biểu Quốc hội số 3 và các cơ quan đơn vị liên quan đã tổ chức rất chu đáo buổi tiếp xúc cử tri này để tôi có cơ hội tham gia ứng cử, trúng cử đại biểu Quốc hội và đặc biệt là có cơ hội để đến gần hơn với cử tri và nhân dân để trình bày chương trình hành động nếu mình được bầu làm đại biểu Quốc hội. Đồng thời cũng được chia sẻ những trăn trở, những vấn đề đặt ra, những mục tiêu, những phương hướng cũng như là những cam kết mạnh mẽ cùng với cấp ủy chính quyền địa phương và cơ quan tổ chức có liên quan và cử tri và nhân dân trong tỉnh quyết tâm giải quyết những vấn đề mà cử tri quan tâm để xây dựng tỉnh Hưng Yên giàu đẹp, văn minh, phồn vinh, hạnh phúc. Mọi cử tri và người dân tỉnh ta có cuộc sống tốt đẹp và hạnh phúc hơn. Tôi rất mong tiếp tục nhận được sự quan tâm, giúp đỡ, hỗ trợ của các cấp ủy chính quyền, Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức đoàn thể, sự tín nhiệm, ủng hộ của cử tri để chúng tôi được bầu làm đại biểu Quốc hội khóa 16. Một lần nữa xin chân thành cảm ơn và chúc sức khỏe các quý vị đại biểu khách quý cùng toàn thể cử tri và nhân dân. Chúc cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa 16 và đại biểu Hội đồng Nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2026-2031 thành công, tốt đẹp. Xin trân trọng cảm ơn.